chỉ còn 5 ngày nữa Tết Kỷ Hợi trở về với dân tộc Việt Nam. Tôi kính gửi lời chúc mừng xuân mới đến với tập thể các thầy cô giáo, các cháu học sinh, và hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Nhân dịp chương trình Xuân Yêu Thương lần thứ 5 trao học bổng tiếp bước đến trường năm 2019 được tổ chức tại chùa Kim Linh, thầy muốn gửi đến các cháu học sinh đề tài hình ảnh con heo trong Tây Du Ký. Trước khi tóm tắt câu chuyện và phân tích, thầy muốn hỏi trong số các cháu học sinh nhỏ nhất là lớp 1, lớn là đến lớp 9, thì ai đã xem Tây Du Ký? Giơ tay lên. Ít như vậy, tức là mới được 1/3 thôi. Ai chưa xem Tây Du Ký? Giơ tay lên. Như vậy là hầu như là đã xem hết rồi, đúng không ạ? Có ai xung phong cho thầy biết á, trong Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân, nhân vật nào liên hệ đến năm Kỷ Hợi 2019? Cháu nào biết giơ tay lên. Biết mà ngại ngùng quá. Rồi, mời mời con. Nhân vật nào ạ? Một học sinh trả lời đó là nhân vật Trư Bát Giới, có đúng không ạ? Đúng không? Đúng gì đâu sao nó nhỏ vậy? Cảm ơn con. Trong số các cháu có ai biết Trư Bát Giới còn có tên gọi thứ hai trong Tây Du Ký là gì không? Giỏi quá. Mời cháu học sinh mới nói biết đó, thật lớn đó. Bước ra đây ạ. Tên là gì ạ? Con gọi là gì? Nói biết để biết thôi chứ không biết là ai. Rồi mời con, một bé gái rất nhỏ. Mời con. Đúng không? Con học lớp mấy? Một cháu học sinh nữ học lớp 2 cho biết là tên gọi thứ hai của Trư Bát Giới là Trư Ngộ Năng, đúng không ạ? Chỉ có hai mạnh thường quân Ngộ Vi Hồng nói đúng thôi, còn mấy cháu học sinh sẽ im re vậy. Đây là bài kiểm tra về kiến thức văn học liên hệ đến phim ảnh đối với các cháu học sinh nhân dịp năm Kỷ Hợi, năm biểu tượng của con heo. Có cháu nào cho thầy biết Trư Bát Giới đó xuất thân từ đâu không ạ? Mời con. Có đúng không ạ? Thiên Bồng Nguyên Soái, đó là tên thôi. Nhưng mà ông Thiên Bồng Nguyên Soái đó ở đâu? Rồi mời con. Là tướng trời hả? Đúng quá rồi, cho một tràng pháo tay nữa. Cháu để học sinh này đó trả lời đúng hai câu hỏi ha. Rồi có ai biết lý do tại sao Thiên Bồng Nguyên Soái từ ở trên trời lại bị đọa đầy xuống dưới dương gian? Cũng là bé gái này nữa. Và có một bé trai phía sau. Rồi mời con. Bé gái bé... Rồi thầy khoan nhắc ra. Rồi bây giờ bé gái đó, câu trả lời của con là gì ạ? Con á? Giống như bạn đó là giống sao con? Chiêu ghẹo Hằng Nga. Đúng hôn mà vỗ tay vậy? Đúng không? À, tất cả đều gật đầu là đúng. Như vậy trong tổng số mấy trăm cháu có mặt tại chùa Kim Linh hôm nay đó, thì ít nhất cũng có được vài cháu biết rõ được sự tích của Trư Bát Giới, còn gọi là Trư Ngộ Năng. Thì nhân dịp này đó thì thầy kể tóm tắt lại, theo đó thầy phân tích triết lý qua hình ảnh của con heo này, để tất cả các con là học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 cùng suy gẫm. Mặc dù ở hàng đầu thì có mấy cháu học sinh mới lớp 1 thôi, có thể là chưa hiểu hết hình ảnh ha. Mấy cháu mà học lớp 3, lớp 4 trở lên thì có thể hiểu rõ được hình ảnh này. Trong đây có ai cho thầy biết Chư Bát Giới là đệ tử của ai không? Rồi bây giờ để thầy thay đổi không khí, mời một học sinh nam đây. Đó là Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng còn có tên gọi là gì con? Có ai biết không à? Cứu Bồ. Tức là chỉ trúng được một phần thôi. Còn tên gọi thứ hai đó thì phần lớn các con chưa biết, vì cũng không sao, vì nhân vật đó quá cao cấp ha, cho nên ít để ý đến. Đường Tam Tạng tên thật á là Trần Huyền Trang, còn được gọi là Đường Tăng hay là Đường Huyền Trang. Huyền Trang là tên, Đường á là chế độ nhà Đường của Trung Hoa vào thế kỷ thứ 7. Cho nên khi gọi một nhân vật nào đó, người ta thường gắn thêm cái chế độ ở phía trước để cho biết là nhân vật này được sinh ra trong giai đoạn lịch sử đó, để gợi nhớ cho mọi người về cái giai đoạn lịch sử được đề cập đến. Trong Tây Du Ký đó, chúng ta thấy là có bốn thầy trò kinh. Thầy đó là Đường Huyền Trang, còn gọi là Đường Tăng hay là Đường Tam Tạng. Ba học trò đó thì gồm có Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, và người thứ ba là ai? Mời con. Mời con. Sao con? Đó, Sa Ngộ Tịnh, rất là chính xác. Con có đọc truyện không vậy? Con xem Tây Du Ký hồi nào? Con coi hoài luôn. Có bị nghiện phim không? Chắc là nghiện phim rồi. Rất là giỏi. Bé gái đó thì nhớ từng nhân vật một, tức là có năng khiếu về lịch sử và văn học. Và đó là một điều rất là tán dương. Cho một tràng vỗ tay thật là lớn để tán dương Một hôm nọ đó, trên thượng giới, còn được gọi là thiên đường theo quan niệm của Nho giáo Trung Hoa, thượng đế đó yến tiệc tất cả các thiên tướng trên triều đình. Thì hôm đó đó, Thiên Bồng Nguyên Soái mất kiểm soát, uống quá nhiều rượu, và trong lúc uống rượu thưởng thức những ca khúc và điệu múa, thì Thiên Bồng Nguyên Soái đó ghé mắt nhìn trộm Hằng Nga. Sau khi tan tiệc đó, thay vì về nhà của mình ngủ, Thiên Bồng Nguyên Soái đã cố tình ghé sang và chiêu ghẹo Hằng Nga. Việc này thượng đế biết được, cãi dặn, ra lệnh xử giảm. Lúc đó đó thì Thái Thượng Lão Quân là người quản lý trực tiếp của Thiên Bồng Nguyên Soái, không muốn mình mất đi một thuộc hạ trung thành, bộc bạch với thượng đế rằng: xin ngài tha tội chết cho Thiên Bồng Nguyên Soái. Bình thường á thì cậu ấy không dở trò 35, chỉ có hôm nay do vì uống rượu mất kiểm soát, và đây cũng là lần đầu tiên phạm vào tội này, xin ngài tha thứ. cả nể Thái Thượng Lão Quân. Thượng Đế đã tha chết cho Thiên Bồng Nguyên Sói, nhưng vì dám chiêu ghẹo Hằng Nga là người yêu của Thượng Đế, cho nên Thượng Đế cũng không thể bỏ trắng án được. Do đó biệt đài Thiên Bồng Nguyên Sói xuống dưới trần gian. Thì vào thời điểm đó, Thiên Bồng Nguyên Sói đó là thiên tướng lãnh đạo 80.000 quân, tức là bằng khoảng 9 sư đoàn, bằng khoảng 9 sư đoàn. Đó là một con số khá lớn. Khi được tống xuống dưới Du Giang, thì Thiên Bồng Nguyên Sói này đó, có thân thể nửa người nửa heo, cấu trúc đó, cơ thể người có đầu hai tay, thân hình thân người và hai chân, đi như là con người, nhưng mà có đến ba yếu tố heo. Thứ nhất đó, là bụng heo, tức là tượng trưng cho ăn nhiều. Thứ hai là mõm heo, hỗ trợ cho ăn nhiều của bụng heo. Thứ ba đó là đầu heo. Đầu heo thì suy nghĩ heo, lối sống heo, thói quen heo, là tất cả gắn liền với nghiệp heo. Một hôm nọ đó, hai thầy trò Đường Tăng và Tôn Ngộ Không bắt đầu trên con đường đi thỉnh kinh, thì dừng chân lại ở một thôn làng. Gia chủ của một căn nhà nọ khóc lóc cho biết rằng cô con gái lớn của gia đình đã bị bắt cóc. Kẻ bắt cóc đưa ra tối hậu thư, nếu cho phép cưới cô gái ấy làm vợ thì gia đình được đoàn tụ. Nghe nói như vậy đó, Tôn Ngộ Không rất cả giận và tìm cách để trừng phạt kẻ đã tạo ra tội lỗi này. Thì khi mà giao đấu với nhau đó, Tôn Ngộ Không và Chu Bất Dế bất phân thắng bại. Nhưng mà nhớ lại lời của Bồ Tát Quan Âm căn dặn là phải phò Tôn Ngộ Không, cho nên đó, đang lúc đánh đó, thì nhận ra được rằng người mà mình đang đánh chính là nhân vật được Bồ Tát Quan Âm kêu phải phò để cùng nhau đi thỉnh kinh, thì Chu Bất Dế mới giải hòa. Và đó, họ đã trở thành là anh em của nhau, cùng trở thành là đệ tử của Đường Tăng. Thế vậy thì trong câu chuyện này đó, từ ở trên đường do nghiệp heo, tức là nghiệp hưởng thụ, bị đầy xuống dương gian, Chư Bất Dế vẫn chưa xóa được nghiệp hưởng thụ đó, lại tiếp tục đi bắt cóc. Và con tin trong trường hợp này đó không ai khác là một cô gái rất đẹp, tương đương cỡ như Hoa hậu Việt Nam. Thì trong tư tưởng Phật giáo đó, hình ảnh con heo tượng trưng cho ba nghiệp xấu. Thứ nhất là ăn uống như heo, tức là ăn nhiều, tiêu thụ nhiều. Thứ hai đó, ngủ như heo, gần như là trong 24 giờ đồng hồ đó, con heo đó dành thời gian cho ngủ hơn là những thứ khác. Và thứ ba đó, đó là hưởng thụ tính dục. Thì cả ba nghiệp xấu này đó, nhân vật Trư Bắc Dế trong Tây Du Ký đều có đủ hết. Trong số tất cả các nạn, cụ thể là 81 nạn mà bốn thầy trò Đường Tăng lần lượt trải qua từ lúc vượt biên khỏi Trung Hoa cho đến lúc nhận được chân kinh tại Ấn Độ mang về lại Trung Quốc, đại đa số đó đều do Trư Bát Giới tạo ra. Có khi đó là do tham ăn, Có lúc á thì do tham ngủ, có lúc á là do gọi là ghẹo gái, háo sắc, tạo ra biết bao nhiêu các ách nạn cho thầy của mình cũng như là các bạn đồng hành. Trong câu chuyện mà Ngô Thừa Anh đặt ra đó, Chư Bát Giới còn có những tánh xấu khác. Thứ nhất là sàm tấu, đó là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Biết thầy của mình là Đường Tăng là người dễ tin, cho nên đó, để trả thù Tôn Ngộ Không đó, thì Chư Bát Giới phải dựng ra các câu chuyện không có thật, cải đen thành trắng, rồi biến trắng thành đen, làm cho Tôn Ngộ Không phải bị hàm oan và bị thầy của mình á xử phạt, mặc dù rất trung kiên, rất đàng hoàng, rất là có giá trị trong tất cả những nỗ lực đóng góp trên con đường đi thỉnh kinh. Vì vậy, khi chúng ta ôn lại câu chuyện của Trư Bát Giới trong Tây Du Ký đó, thì các giáo học sinh đó, hãy cùng suy gẫm một số điều sau đây. Điều 1, nghiệp tham lam gây sự trở ngại. Cái lòng tham của Thiên Bồng Nguyên Soái đó, đó là tham vợ của người khác, tham á, những thứ không thuộc về mình. Ở đây á, cháu học sinh nào là Phật tử giơ tay lên. Phần lớn là chưa chính thức là Phật tử, nhưng mà cháu nào đã từng đi chùa rồi giơ tay lên. Phần lớn là đi chùa rồi, cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương. Trong năm điều đạo đức Phật dạy có điều rất tối kỵ, đó là không được ngoại tình. Cam kết chung thủy một vợ một chồng, bảo vệ hạnh phúc của người như chính hạnh phúc gia đình mình. Còn đối với các cháu ở tuổi học sinh thì các cháu đừng nên vội yêu vì không phù hợp với lứa tuổi của mình. Đây là cái tuổi mà mình cần phải vui chơi, giải trí, học tập, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, nuôi dưỡng lý tưởng. Đến lúc đó, các con hoàn tất được lớp 12 thì yêu cũng không có muộn. Từ lớp 12 tức là 18 tuổi cho đến lúc mà các con qua đời, chẳng hạn như được 80 tuổi đi, thì các con có đến 62 năm để yêu và sống cuộc sống tình yêu và hạnh phúc gia đình dài đằng đẵng ở phía trước. Cho nên á, phải tập thói quen á, ở tuổi tác nào làm công việc đó nhiều, đừng á, là đua đòi vượt quá lứa tuổi và làm cho mình mất đi cái tuổi thơ. Còn đối với các cháu mà từ lớp 10, 11, 12 thì bắt đầu yêu rồi, yêu người khác giới phái, và những người giới tính thứ ba thì yêu người đồng giới tính, thì trong tình huống đó các con nên nhớ là chỉ làm quen thôi, dành thời gian cho việc học. Lúc nào ở lớp thì học, nghe lời thầy cô giáo, ra chơi đó thì giải trí lành mạnh như là thể thao. Thời gian còn lại đó đọc sách trong thư viện hoặc là học bài vở ở nhà. Yêu ở nơi công cộng chứ không có ở nơi quan vắng, chỉ có hai người ha. Và không bao giờ chiều nhau khi mà một bạn trai gọi là yêu cầu bạn gái là nếu thật sự quý trọng tình bạn của nhau thì hãy chiều cho cái này cho cái kia, cái đó là trớt không được nha. Các con không nên chiều theo, và hãy giữ cái sự trong sáng của mình, giữ cái tình bạn cao quý đó. Trong trường hợp của Trư Bát Giới đó, với là Thiên Bồng Nguyên Soái, ông ấy đã có vợ rồi nhưng lại chiêu ghẹo hằng nga, cho nên đó, mới dẫn đến tình trạng đó, toàn bộ công trạng của ông ấy suốt cả mấy chục năm đóng góp cho Thượng Giới trở thành là xe cát biển đông. xích nữa là bị chém đầu rồi. Cho nên á, một sơ suất nhỏ, bất cẩn nhỏ, huống hồ là các hành động sái quấy phạm pháp cúi, thì các giá trị mà chúng ta đã gây dựng đóng góp trở thành là công toi. Cho nên các con phải lưu ý việc đó. Nhiều khi suốt cả một năm trời học quen, học giỏi, học bài nghiêm túc, nhưng mà đến mùa thi lại mang theo tài liệu rồi bị phát hiện, cho nên bị đánh rớt môn đó. Đó là rất là uổng. Chúng ta phải tự lực sinh và tôn trọng cái gì luật pháp không cho phép thì không làm, cái gì nhà trường, thầy cô giáo không cho phép ở trường, ở lớp không làm, cái gì cha mẹ với tư cách là thế hệ đi trước có kinh nghiệm hơn, thông minh hơn, khôn ngoan hơn, đứng đắn hơn dẫn dắt, chúng ta nên theo, và cái gì cha mẹ không cho phép cũng không nên làm. Thì nếu như các con đi ngược lại với những gì mà người lớn có kinh nghiệm hướng dẫn đúng, nói đúng, làm đúng, thì các con cũng giống như là thiên bồng nguyên soái. Chỉ một phút sai lầm thôi, xích chết và bị đọa xuống dưới dương gian là một kiếp heo đến mấy chục năm. Thì có nhiều hành động mình tưởng chừng rất là đơn giản, mà lỡ phạm vô rồi đó, hậu quả rất là nghiêm trọng. Bao gồm mà giết người nè, nghiện ma túy nè, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, nghiện game điện tử, nghiện internet, nghiện hưởng thụ ăn chơi, và nhiều hành vi phạm tội khác. Luật pháp lên án thì chúng ta dầu hẹn trở thành giàu có, được cho nhiều tiền, được ăn sung mặc sướng, chúng ta phải dứt khoát nói không. Nói không để giữ sự trong trắng của mình. Mà đạo lý Việt Nam là gì? Nghèo cho sạch, rách cho thơm, chứ không làm chuyện bậy, để giữ nhân cách và phẩm giá của mình. Nếu các con thấy rằng đó, bài học không vi phạm luật pháp, không làm những gì trái với lương tâm đạo đức, và những gì không được cho phép là điều mà các con nên tình nguyện làm, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều hai, làm chủ thói quen tiêu thụ. Tiêu thụ là một từ trung tính. Nội dung tiêu thụ là cái gì mới là quan trọng. Tiêu thụ là một nhu cầu không thể thiếu. Cơ thể cần tiêu thụ 2 đến 3 lít nước mỗi ngày, một lần tắm, một lần thay quần áo, thậm chí là trang sức phẩm và nước hương, ba cử cơm, về trái cây, rau, quả, hạt, sữa, phô mát, để giữ được sức khỏe ổn định. Thì người có sức khỏe mới có thể biến các ước mơ trở thành hiện thực được. Cho nên bản chất của sự hưởng thụ không có gì là đáng bàn. Nhưng vấn đề ở chỗ trong câu chuyện của Tây Du Ký đó, Trư Bắc Giới đã không kiểm soát được, không làm chủ được thói quen tiêu cực của mình về sự hưởng thụ, về sự tiêu thụ. Thứ nhất đó, là tiêu thụ tình yêu không đúng người, không đúng chỗ, không đúng luật, không đúng đạo đức. Thứ hai là tiêu thụ quá nhiều thức ăn, thức uống, tài sản, rồi ngủ nghỉ, những thứ tạo ra quá nhiều các cái sự trở ngại trong tiến trình thỉnh kinh của bốn thầy trò. Bây giờ đó, các con là học sinh thì cần phải cân nhắc cái gì là nên tiêu thụ và cái gì là không nên đụng vào. Cháu cho thầy biết đó, ai đó đã có điện thoại thông minh, giơ tay lên. Có được khoảng 10. Ơi, cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Thầy vỗ tay đó là để mình cho mấy trăm cháu còn lại không có điện thoại, chứ phải cho 10 cháu có đâu nha. Mừng hụt á. Ở đây ai có iPad giơ tay lên. Không ai có. Có ai có laptop không ạ? À? Theo kinh nghiệm của thầy, muốn học giỏi, các con hãy xa lánh điện thoại thông minh iPhone, dù là của Apple hay là của Samsung hay là của Trung Quốc, và là sắp tới để có iPhone của Wincom, giá chỉ có khoảng 200 Mỹ Kim thôi. Tuyệt đối không nên lạm dụng và mất thời gian vào việc sử dụng iPad cũng như là laptop. Đối với các cháu học sinh từ lớp 10 trở lên, nhu cầu nghiên cứu thực tế là chưa nhiều lắm, cho nên đó cũng chưa thật sự cần thiết để có các điện thoại này. Thế bây giờ nếu trong bạn bè cùng nhóm lứa tuổi đồng học với mình có những thứ đó mà mình không có, mình có bị quê không? Hoàn toàn không. Giá trị của con người nằm ở phẩm chất đạo đức, lối sống và những gì mà người đó làm cho cuộc đời, chứ không phải những thứ vật chất mà người đó đang sử dụng hay là đang sở hữu. Chúng ta đừng có sống ảo, phải tập sống thật với mình và tránh tình trạng chạy đua, sự cạnh tranh về hưởng thụ. Thấy bạn mình có iPhone thì mình mua iPhone, bạn mình mặc áo bế thì về đó là bằng mọi giá phải, tức là nâng để cho cha mẹ mình nay lưng ra làm để chu cấp cho mình là không nên. Chúng ta phải hiểu được cái hoàn cảnh của cha mẹ, cái khó khăn của cha mẹ, để không đẩy cha mẹ vào tình thế lam lũ cả một kiếp người. Thầy suy nghĩ kinh nghiệm của thầy năm 94 cho đến 2001 ấy, thì lúc đó với tư cách là trụ trì của chùa Giác Ngộ rồi, thầy du học Ấn Độ tuyệt đối không sử dụng điện thoại, không sử dụng máy lạnh, chạy xe đạp cọc cạch thôi. Mặc dù những thứ này thầy có điều kiện để mua, cũng không ở phòng riêng. Suốt 7 năm rưỡi đó ở 4 ký túc xá, hết hạn ký túc xá này thì xin phép ký túc xá khác để ở và chia phòng với một sinh viên Ấn Độ để tiết kiệm tiền. Và dành dụm mỗi một tháng thì được khoảng 120 mấy kim thôi, dành dụm tiết kiệm tối đa. Cuối cùng thầy mang về Việt Nam là 4.000 quyển sách tiếng Anh với cái điều kiện rất là khó khăn. Và cho đến năm 2003, sau một năm về Việt Nam, thầy mới sử dụng điện thoại, bắt đầu bằng điện thoại cua bắp. Cho nên nếu các con cần giữ truyền thông với gia đình, việc sử dụng điện thoại cua bắp mấy trăm ngàn đồng ok, để cha mẹ biết là mình đang ở đâu và liên lạc đó nó tạo ra cái tình thương yêu. Còn iPhone, iPad, laptop đó làm cho các con bị nghiện, nhất là nghiện game đối với các học sinh nam, nghiện nhạc, nghiện phim tình cảm ủy mị nhiều tập đối với các cháu học sinh nữ, đúng không? Thầy nói đúng phóc chứ không có đặt đâu. Mỗi ngày từ 5 giờ đến 7 giờ rưỡi tối đó, thầy làm công tác tư vấn cho những người bị rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, rối loạn tâm thần đa nhân cách mà dân gian thường gọi là ma nhập đó, rồi rối loạn quan tưởng. Và nhiều người trong số đó đó nỗ lực tự tử, chết hụt. Đối với các cháu thiếu nhi và thanh niên đến nhà tư vấn đó, thì phần lớn đều do lạm dụng internet. Trung bình mỗi ngày đó 4 tiếng cho đến 10 mấy tiếng. Hậu quả tức thì của thói quen tiêu cực đó đó là béo phì. Thứ hai là trầm cảm, không muốn giao du với cha mẹ, tiếp xúc với người thân, giao tế với bạn bè, về nhà là giam nhốt mình ở trong một phòng riêng. Đến giờ ăn không thèm ăn, đến giờ ngủ thì lại thức, lúc ta thức thì ngủ, tức là làm trái ngược đời. Rồi là sa sút trong việc học tập, bỏ bê công việc, đánh mất tương lai. Mà nếu như mà nghiện, nhất là chờ gia đình ngủ hết rồi, chui vào trong nhà vệ sinh hay là nhà tắm, mở điện thoại thông minh ra mà coi đó, thì về sau này đó là rất dễ bị quan tưởng. Tại vì thứ nhất đó, đa thị hư thần, nó hư thống thần kinh do xem nhiều. Cái tư phản và phóng xạ của máy này nó làm cho sức khỏe chúng ta không được tốt. Cho nên là các con phải chọn lựa cái gì cần thiết cho việc phát triển sức khỏe thể chất. Đó là gì? Ăn vừa phải, ăn đủ chất, ăn thức ăn an toàn, thể dục thể thao đều, ngủ sớm, thức sớm, uống nước ít nhất 2 lít một ngày, giao du với bạn bè trong không gian thật, đến thư viện để đọc sách, ở nhà để học bài ôn bài, phụ giúp cha mẹ, không có la cà các tiệm internet, nhất là những cái tiệm game. Vì sau thời gian chơi đó, dầu có được trở thành là game thủ nổi tiếng thế giới đi nữa, hư cả một kiếp người, rất là đáng tội nghiệp. Cho nên các con cố gắng là đừng dướng kẹo vào như thế này. Nói không với ma túy, bao gồm đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, thổi bong bóng cười. Ở đây các con có nghe qua những cái khái niệm đó chưa? Nghe hết rồi ha. Như vậy là trong trường bắt đầu có những vấn đề đó nha. Đáng lo đó. Có nghe thấy tức là thỉnh thoảng bị dụ dỗ không ạ? Bị bạn bè mời, bị bạn bè dụ, phải tuyệt đối nói không. Vì rồi các con sẽ cả một kiếp người bởi chắc chết trắng. Ma túy dẫn đến điên loạn, đánh mất tương lai, chết sớm, và nhiều hậu quả nghiêm trọng mà cha mẹ người thân phải rất là khổ đau. Thì đó là những thứ mà các con nên nói không, không nên tiêu thụ, dầu cho miễn phí, dầu ta lại lục các con để người ta mời các con tiêu thụ cũng nói không. Và khi bị bạn bè mời gọi hoặc người lớn dụ dỗ về ma túy thì các con phải lập tức báo với thầy cô giáo chủ nhiệm, về báo với cha mẹ của mình. Vì các con chưa đủ kinh nghiệm để xử lý tình huống đâu. Cho nên đó, cách đó các con mới được an toàn khỏi những chủ nghĩa tiêu thụ mà tương lai của mình đã bị khép lại rất sớm và rất khổ đau. Chưa bắt giới là không kiểm soát được việc hưởng thụ ăn uống, hưởng thụ ngủ nghỉ, hưởng thụ háo sắc, cho nên nó tạo ra quá nhiều các cái trở ngại. Thì các con phải tập trung học tiên học đức, học học văn. Đầu tiên là học đạo đức, hiếu kính cha mẹ, vì không có cha mẹ chúng ta có thể sinh ra làm con vật. Tôn trọng thầy cô giáo, vì thiếu họ đó các con không thể có được bước tiến dài về tri thức và lập nghiệp. Rồi trung thành và yêu tổ quốc, tại bởi vì chúng ta nhờ đó được đập chủ quyền và sống trong hòa bình. Nhường dưới, sống thằng xung phong, tình nguyện, năng động, lạc quan, tích cực, yêu đời, nói không với sự chất thường tiêu phẩm, không bỏ cuộc đối chừng, không đầu hàng số phận, hãy nỗ lực vượt qua những khó khăn. Thì đó là những hướng tiêu thụ rất tích cực, mở ra một tương lai tươi sáng ở phía trước. Nếu các con quan nghĩ với lời kêu gọi này đó, thì hãy cho một tràng vỗ tay để cam kết nào. Điều 3, xây dựng tương lai. Ở đây có cháu nào biết á, kết cục của Tây Du Ký, Trư Bát Giế trở thành ai? Nếu ở kiếp trước trên thiên đường Trư Bát Giế là thiên bồng nguyên sói, thì tại dương gian á, Trư Bát Giế là con heo ha. Thì kết cục của cuộc thỉnh kinh dưới sự dẫn dắt của Đường Tam Tạng Quỳ Trang, Trư Bát Giới trở thành nhân vật nào? Các cháu học sinh có ai biết không ạ? Cháu gái mà nãy giờ trả lời 3 câu hỏi á, con có biết không? Biết rồi. Mời con. Đúng không? Chắc chắn không? Thiệt không? Tại sao biết thiệt? À, biết con là không? Cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Đúng đó, còn cậu bé vừa đứng lên trả lời đúng á. Là ai vậy? Trong chùa gọi đó là chú tiểu. Ha? Mà chú tiểu này đó thì chỉ là chú tiểu hình thức thôi, chứ còn vẫn sống với cha mẹ ở nhà chứ không ở chùa, cho nên không có làm cò bòi không. Đây là câu hỏi đột xuất của thầy. Và chú này thì năm nay con bao nhiêu tuổi? 10 tuổi. Thì lớn hơn bé kia đựng tuổi mà trả lời rất là chính xác. Tịnh đàn còn được hiểu là trai đàn, tức là một cái lễ mà các phẩm vật thực phẩm chay được bài biện. Hiểu rộng hơn đó là các cái quà cáp để dâng cúng cho các vị xuất gia, được gọi là thầy và sư cô, đạo cao, đức trọng, lòng từ bi, tâm trí tuệ lớn, phụng sự dân sinh, đóng góp xã hội, để gieo trồng ruộng phước. Sứ giả đó, tức là nhân vật đại diện của Đức Phật. Ví dụ như là mỗi một quốc gia khi mà cử một người nào đó thương thuyết về hòa bình, hoặc thương thuyết về xác định ranh giới, biên giới của hai nước, thì người đó được gọi là sứ giả, người đại diện, gọi là đại sứ. Từ hiện đại gọi là đại sứ, còn từ cổ được gọi là sứ giả. Thì sau quá trình đi thỉnh kinh với thầy Đường Huyền Trang, con heo Trư Bắc Giới đã lần lượt tháo mở được nghiệp hưởng thụ ăn uống, hưởng thụ ngủ nghỉ, hưởng thụ háo sắc, hưởng thụ sàm tấu, hưởng thụ gọi là kể công, trở thành một người gọi là thánh, chứng minh cho các buổi lễ cúng dường trai tăng. Chúng ta thấy cái mô típ về chuyển nghiệp á, nó rất là hay trong cái câu chuyện này. Chuyển á, là làm mới, nghiệp là hành động và lối sống. Chuyển nghiệp á, là làm cho lối sống của mình á, từ tiêu cực trở thành tích cực, từ phàm trở thành thánh, từ khổ đau trở thành hạnh phúc. Thì suốt cả quá trình tự đào luyện đó, thì Chu Bắc Giới đó đã nhớ lại tên gọi thứ hai được thầy của mình, đó là Bồ Tát Quan Thế Âm đặt cho, đó là Trư Ngộ Năng. Hồi nãy một bé gái chính tự đã nói đúng đó, Trư đó là con heo, Ngộ là nhận ra được, thấu hiểu được, Năng là năng lực hay là tiềm năng. Như vậy qua tên gọi thứ hai đó, tác giả Ngô Thừa Anh hiểu sâu sắc về Phật giáo, cho chúng ta một thông điệp rằng đó, về tiềm năng mỗi người đều giống như nhau hết. Tiềm năng lớn nhất của con người là gì? Là trở thành Phật, bậc giác ngộ, bậc tỉnh thức, bậc tuệ giác. Và ở trong trường lớp đó, tiềm năng lớn nhất của học sinh là gì? Trở thành thầy cô giáo, có kiến thức ngang bằng hoặc là giỏi hơn thầy cô giáo. Đó là tính tiềm năng. Tiềm năng đó, nó thuộc về thầy tương lai. Còn để đạt được tiềm năng vào trong lòng tay của hiện thực á, thì chúng ta phải nỗ lực, chăm chỉ, cần cù, không gián đoạn, không bỏ cuộc, không đầu hàng, không ham chơi. Thì quá trình đào luyện đó đã làm cho Chư Bắc Giới nhận ra được rằng tôi có tiềm năng giống như Sa Ngộ Tịnh, tôi có tiềm năng như Trư Bắc Giới, tôi có tiềm năng như Đường Huyền Tăng, tức là thầy của mình. Tức là những gì cao quý, đẹp, tốt, có giá trị và hữu ích trong đời này, những người khác làm được thì các con phải bắt chước, suy nghĩ rằng tôi cũng được như thế, tôi nổi trội như thế, tôi phải vượt qua kỷ lục của chính tôi, tôi của người ngày hôm nay phải tiến bộ hơn tôi của ngày hôm qua, tôi của ngày mai phải giỏi hơn tôi của ngày hôm nay. Bằng tinh thần cầu tiến đó, đó thì các con sẽ phá kỷ lục chính mình, chứ không ngủ quên trên chiến thắng. Thì bằng cách này đó, chúng ta mới mở tầm nhìn ra, học cái mới, trở nên tiến bộ, tiến bộ, tiến bộ. Và sự tiến bộ không bao giờ có điểm dừng. nghĩa là phải phấn đấu hoài thôi. Tịnh đàn sứ giả hiểu đâu na đó là bậc thầy chứng minh lễ cúng trai tăng. Thì từ cái nghiệp hưởng thụ xấu, đó là hưởng thụ ăn uống, hưởng thụ ngủ nghỉ, hưởng thụ sắc đẹp, thì chư bất giới khi mà chứng quả đó thì trở thành là bậc thầy chứng minh lễ. Mà lễ thì cũng liên hệ đến ăn uống, nhưng mà đây là ăn chay. Người ăn chay đó thì ăn ít. Ví dụ người đời đó cử sáng ăn 3 chén, người ăn chay ăn 1.5 chén. Cử trưa người đời ăn 3.5 chén thì người ăn chay ăn nhiều nhất 2 chén. Cử chiều người ta ăn 2 chén thì người ăn chay ăn 1 chén thôi. Tức là tiêu thụ bằng 1/2 của người bình thường, mà tiêu thụ ít á, thì mới sống thọ nhiều. Đó là quy luật nha. Cũng giống như các loài gia súc á, người ta cho ăn các loại thực phẩm được kích thích tăng trưởng thì chúng sẽ tích tụ rất nhiều bệnh và chết sớm. Thống kê về xã hội đó cho thấy đó, những người đã từng ở tù 5 năm cho đến 10 năm thường có tuổi thọ hơn những người đồng nhóm lứa tuổi đến 5-6 tuổi. Ngoại trừ ở trong tù bị tra tấn thì nó là khác. Nếu không bị tra tấn, chỉ làm lao động khổ sai, mỗi ngày lao động 8-9 tiếng đồng hồ mà ăn rất là ít, ở trong tù ngủ cũng ít, thì lại sống thọ hơn. Ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa là những tỉnh thành rất nghèo của đất nước. Người dân gần như là ăn ít lắm. Nhưng mà các cụ, cụ ông, cụ bà ở đó sống 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi, khỏe re, không rụng răng, không đeo mắt kính cận như thầy, nghe không cần máy trợ thính, đi không cần cầm gậy. Mà khí hậu khắc nghiệt vô cùng, nóng thì có thể lên đến 43-44 độ vào tháng 7. Còn tháng 12 và tháng 1 á, lạnh á, xuống đến đó là 3-4 độ C. Mỗi năm á, có 4-5 tháng mưa dầm mưa về, mưa dầm thấm đất á, thối đất luôn, từ sáng cho đến chiều tối. Nhưng mà vẫn sống rất là thọ là nhờ tiêu thụ ít. Thế còn nên nhớ nguyên tắc đó để không đua đòi, để không đẩy cho mình vào cái hoàn cảnh khó khăn, thì các con mới trở thành là trò quan con giỏi. Thì đó, thì vì là cái nghiệp á, từ tiêu thụ tiêu cực dẫn đến chứng minh cho sự tiêu thụ tích cực, thì cái nghiệp đó vẫn còn giữ cái mô típ ha, mô típ nghiệp đó vẫn giữ, nhưng mà nội dung á, của cái nghiệp xấu á, được chuyển thành nghiệp tốt. Thì trong kinh á, có hình ảnh búp sen và hoa sen. Búp sen ở dưới bùn, ngôi lên giữa nước, ngôi lên mặt nước, nở một cánh, nở vài cánh, nở toàn bộ cánh. Điểm giống nhau giữa búp sen và hoa sen là gì? Có cháu nào biết không ạ? Giơ tay lên. Cái giống nhau giữa búp sen và hoa sen là cái gì? Các con thử đoán thử coi. Không có ai biết hết ạ. Có chú Tiểu nữa. Rồi mời con. Chú Tiểu trả lời là cùng ở trong bùn mà ra, đúng không? Cái đó là môi trường địa lý thôi. Đó là đúng rồi đó, đúng một phần. Tức là búp sen và hoa sen thì cũng ở trong bùn, đó là dĩ nhiên rồi. Nhưng mà về bản chất đó, thì búp sen và hoa sen giống nhau cái gì? Con biết không? Suy nghĩ tới coi. Có cháu nào biết không? Mời bé gái giơ tay không? Con giơ tay hả? Hay là con suy nghĩ? Có ai giơ tay thì giơ cao lên thầy mới nhìn thấy. Nếu không có thì thầy trả lời luôn. Búp sen, mời con. Đều có màu hồng màu trắng, đó là màu sắc thôi. Thì cũng là yếu tố giống nhau, tức là gần trúng rồi chứ chưa trúng. Cho một tràng vỗ tay để tán dương hai bạn này trả lời gần trúng. Thực ra đó, thì khi còn búp sen ở dưới bùn hay là ngôi lên trên mặt nước rồi, thì trong cái búp sen đó có gương, nhụy, cánh và hạt. Hoa sen cũng có 4 yếu tố đó. Đó là yếu tố đồng nhất giữa búp sen và hoa sen. Đức Phật Thích Ca đó mượn hình ảnh của búp sen và hoa sen để nói về tính tiềm năng. Ngài thầy tạm gọi là gì? Năng lực đang bị ngủ quên trong các con. Thì giờ công việc của chúng ta là gì? Đánh thức cái năng lực ngủ quên đó, thức dậy. Còn giống như đến giờ 5 giờ sáng, cha mẹ các con phải nhắc nhở các con thức dậy. thể thao, tắm rửa, ăn uống, lấy xe đến trường. Trước khi đến trường đó thì phải coi tập, viết, sách, các dụng cụ học có đủ không. Đó là đánh thức cái con, chứ bằng không á ngủ sai. Có khi đến 8-9 giờ chưa dậy, nhất là cái tuổi thiếu niên mà. Là cái nhu cầu lớn của cơ thể về trọng lượng, về khối lượng, nó làm cho chúng ta có nhu cầu ngủ nhiều hơn, từ 8 cho đến 10 tiếng. Thì giờ chúng ta bị đánh thức dậy thì tất cả các giấc mộng đó được tan biến ha. Thì tương tự, các tiềm năng vốn có trong mỗi con người, bây giờ nếu đánh thức dậy bằng phương pháp thì các con sẽ trở thành là người giỏi. Cái đó Phật giáo gọi là chuyển nghiệp. Chuyển là làm mới, nghiệp là hành động và thói quen. Làm mới hành động, làm mới lối sống, làm mới thói quen, làm mới nhân cách. Thì Chư Bát Giới đã làm mới nhân cách từ một con heo trở thành là thánh, tịnh đàn, sứ giả. Đó là một câu chuyện nói về tiến trình giáo dục. Một con người hưởng thụ như Chư Bát Giới tưởng chừng như là bỏ rồi, dấu chấm cuối cùng của cuộc đời rồi, nhưng cuối cùng vẫn trở thành thánh. Và ai có biết rằng là Tôn Ngộ Không á, ở cuối của Tây Du Ký trở thành ai không ạ? Có cháu nào biết không ạ? Nếu Trư Bắc Giới là tịnh đàn sứ giả thì Tôn Ngộ Không trở thành gì? Có cháu hồi sinh nào nắm được không ạ? Có một chú tiểu giơ tay nữa. Mời con. Đúng không? Sao con biết là đúng? À con coi hết rồi hả? Đúng rồi, cho trời có tay. Thì cái mô tiếp á, là mới lối sống á, của Tôn Ngộ Không cũng giống nhau. Tôn Ngộ Không là gì? Một người chủ trương công bằng xã hội, thấy việc bất công á, ra tay nghĩa hiệp, giúp đời, cứu người, hy sinh. Nhưng mà không bao giờ ra hưởng cái thành quả cho riêng mình, chỉ mang lại cái lễ cho tập thể thôi. Đó là bốn thầy trò: dẹp loạn, trừ bạo, trừ gian, để mang lại cái sự bình yên cho cuộc sống. Thì khi mà giác ngộ đó thì Tôn Ngộ Không á trở thành Phật, tên là Phật Chiến Đấu Chiến Thắng. Tức là bất cứ một cuộc chiến đấu nào, bao gồm chiến đấu bên ngoài hay là chiến đấu bên trong, chứ bên trong là chiến đấu tâm lý mình, thói quen của mình, sự bạc nhược yếu đuối, sự ham ăn, ham ngủ, ham chơi, ham nghiện của mình, cho nên đó là trở thành là chiến đấu thắng Phật. Và nhắc lại hai hình ảnh này đó để thầy muốn nhắc với các con rằng đó, về tiềm năng các con giống nhau. Trong lớp có bạn á đậu thủ khoa, có thể các con á, có người đó thì đứng cũng là đứng đầu bảng nhưng mà từ dưới điểm rơi. Thì các con phải tin rằng là về tiềm năng á, tôi và bạn thủ khoa đó là ngang nhau, cho nên bạn ấy đủ thủ khoa được thì tôi cũng nỗ lực tương tự như thế để tiến bộ chính mình, vượt qua chính mình. Trong thời gian qua các con có xem giải bóng cúp châu Á không? Có xem không? Có hả? Sao nó nhỏ vậy? Mắc cỡ. Coi đến đâu nghiện luôn mà nó mắc cỡ gì con, thấy không? Đội Việt Nam á được ai huấn luyện? Nhớ Vành Phách còn giỏi hơn thầy đó, Park Hang-seo, thấy không? Park Hang-seo đó đã giúp cho các đội bóng trẻ của Việt Nam lập ra các kỳ tích. Mấy tháng trước thì U23 Việt Nam á trở thành là Á quân. Chứ nếu như cái ngày mà nhất gì đó diễn ra ở một đêm không có tiếc rơi thì chắc chắn là Việt Nam phải chiến thắng. Rồi sau đó đó, đội Việt Nam đã trở thành vô địch của Đông Nam Á, phải không ạ? Và đây là lần đầu tiên trong giải bóng châu Á Việt Nam á vô được vòng gì? Vòng tứ kết thôi ạ. Thì đó vòng bát kết hả? Tứ kết là bát kết thì thầy vì không rành đáp anh lắm. Đại khái là Việt Nam là một trong là những đội giỏi nhất, mặc dù thua Nhật Bản ha, một cái xích sao thôi, nhưng mà cái tinh thần bóng đá của Việt Nam rất đáng được đề cao, rất đáng được tán dương. Thì đây thầy muốn nói một điều đó là cũng với con người Việt Nam nhỏ bé về chiều cao so với các nước châu Á, tiền lương rất ít ỏi, chế độ ăn uống thì không bằng được các nước giàu như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, hay là những cái nước mà to con lớn xác như là Iran, Iraq, Jordan. Mà tại sao Việt Nam á đã có một thành tích rất là đáng được trân trọng là bởi vì huấn luyện viên Bạc Hansel đã thấy được cái tiềm năng đó và đánh thức tiềm năng của đội bóng Việt Nam lên bằng phương pháp đúng để tạo ra các nỗ lực đúng. Cho nên á, để có được thành công trong lập nghiệp dù bất cứ là lĩnh vực nào, nếu các con có phương pháp đúng, nỗ lực đúng, không chán nản thất vọng bỏ cuộc đối chừng, như tiến trình thông thường từ một cái búp sen trở thành hoa sen, các con sẽ trở thành những người nắm lấy các chuỗi thành công và tự tưởng thưởng mình bằng những sự thành công đó. Cho nên ngày hôm nay nhân xuân kỷ hợi liên hệ đến hình ảnh con heo trong năm 2019, thầy nhắc lại câu chuyện Trư Bát Giới để mong các con hiểu được cái triết lý của câu chuyện. Các cháu mà học lớp 1, lớp 2 thì có thể là chưa hiểu được à, còn các cháu khác thì hy vọng là hiểu. Ở đây mấy con có hiểu không? Nãy giờ thầy nói có hiểu gì không con? Không à. Nếu mà con hiểu là thầy, con hơn thầy luôn nữa. Mới có 5 tuổi sao hiểu. Không sao, từ từ hiểu đó. Nãy giờ con có nhớ được cái từ nào không? Nhớ được Chư Bát Giới không? Biết Chư Bát Giới là ai không? Không luôn hả? Không sao, từ từ sẽ hiểu. Rồi bây giờ nếu các con cam kết là mình sẽ có một tương lai tươi sáng bằng nỗ lực làm mới chính mình với phương pháp đúng, nỗ lực đúng và đời sống đạo đức đúng, thì các con hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết. Trước khi dứt lời, thay mặt quỹ Đạo Phật ngày nay, các mạnh thường quân, ban lãnh đạo, các thành viên, tôi chân thành tri ân ban giám hiệu, tập thể các thầy cô giáo của các trường thuộc huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu học sinh đến chùa sinh hoạt. Đây là lần thứ 5 trong suốt 5 năm qua. Nhờ đó mà các cháu có cơ hội đó là biết được văn hóa Phật giáo, nền triết học Phật giáo. Thì nhân dịp này đó thì thầy cũng chúc các con là các học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 hãy nỗ lực học giỏi, quan hiền, đạo đức, sống biết hướng thượng, có mục đích cao quý, có lý tưởng sống để vượt qua những thói tật xấu và trở thành người hữu dụng trong tương lai. Và thầy cũng không quên mong mỏi các con đó, vì ở gần chùa Kim Linh ít nhất mỗi tuần á, nếu các con là Phật tử hoặc là theo đạo thờ ông bà hoặc không có tôn giáo, các con nên đến chùa để gặp thầy trụ trì, hoặc là nếu nhà quá xa chùa Kim Linh thì các con có thể đến một cái ngôi chùa gần nhà mình nhất để sinh hoạt. Còn nếu các con là theo các tôn giáo khác đó, thì đến ngày Chủ nhật các con nên đi đền thờ hay nhà thờ của tôn giáo đó. Tức là phải chăm sóc đời sống tinh thần của mình, đừng để cho tinh thần của mình nó trở nên cùng quẳng, đối khác. Cơ thể này nó cần thức ăn, thức uống mỗi ngày. Thì tinh thần của chúng ta đó, ngoài kiến thức học ở trường lớp, chúng ta còn có cái đời sống văn hóa, đời sống đạo đức, đời sống tâm linh. Và chùa đó được gọi là trung tâm giáo dục, trung tâm đạo đức, trung tâm tâm linh, rất là thích hợp để cho các con đến sinh hoạt và phát triển những giá trị cao quý này. Chúc tất cả được an lành và hạnh thông.